Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Quy định này đã hệ thống toàn diện phẩm chất của người cán bộ đảng viên được thực tiễn cách mạng khẳng định từ trước đến nay và phù hợp với giai đoạn mới. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Quy định số 144 của Bộ Chính trị gồm 6 điều với 21 điểm, nêu rất cụ thể yêu cầu về 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với người cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Thứ nhất là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc. Thứ hai là có bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Thứ ba là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Thứ tư là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Thứ năm là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời. Với chuẩn mực thứ nhất, quy định nêu rõ cán bộ đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cách mạng của đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của đảng, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Điều 1 của quy định này nhấn mạnh, cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của đảng, nhà nước và của nhân dân. Với chuẩn mực thứ hai, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị người cán bộ đảng viên vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân. Với chuẩn mực thứ ba, Bộ Chính trị quy định cán bộ đảng viên phải trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tham nhũng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, bảo vệ uy tín danh dự của bản thân và tổ chức đảng, thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Với chuẩn mực thứ tư, cán bộ đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, kiên quyết đấu tranh phê phán mọi hành vi né tránh đụng đẩy hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. Với chuẩn mực thứ năm, cán bộ đảng viên cần gương mẫu khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, nói đi đôi với làm đi đôi với nói, đã nói là làm. Theo đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quy định số 144 thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của đảng. Quy định này không đơn thuần là sự cập nhật quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, mà còn là sự phát triển bổ sung và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của đảng về công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Đây cũng sẽ là căn cứ chính trị để chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Giờ cho rằng quy định 144 đã hệ thống toàn diện phẩm chất của cán bộ đảng viên được thực tiễn cách mạng khẳng định từ trước đây và phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời bổ sung những nội dung mới, tiêu chí mới như bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Đây là quy định rất cụ thể, nghiêm khắc, đòi hỏi người cán bộ đảng viên phải có phẩm chất chính trị thật trong sáng, gương mẫu, thật sự là người công bộc của nhân dân. Điểm rất đáng chú ý ở quy định 144 là lần đầu tiên trong các chính sách quy định của đảng đã ghi rõ ràng cụm từ thực hiện văn hóa từ chức đối với cán bộ đảng viên khi không đủ khả năng uy tín. Như vậy, cùng với quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, quy định 144 tiếp tục làm rõ hơn về văn hóa từ chức trong đảng và hệ thống chính trị. ngoài việc bị miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ do vi phạm các quy định đã có, quy định 144 còn định hướng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, khi đã nỗ lực hết khả năng mà không đảm đương công việc hay là có vi phạm khuyết điểm làm mất niềm tin, suy giảm uy tín thì nên xin từ chức, không tham quyền cố vị. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Phù Cát đã đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, 5 năm qua, 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Phù Cát đã phát huy tốt vai trò trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân cùng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động của mặt trận và các hội đoàn thể, người dân huyện Phù Cát đã hiểu và nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, tích cực hưởng ứng góp phần làm cho cảnh quan đường làng ngõ xóm sạch đẹp, bộ mặt nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình mới được xây dựng bởi mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có 197 mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Bà Thái Thị Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cát cho hay, phát huy tinh thần tự quản và nội lực từ nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã cùng với chính quyền vận động nhân dân hiến trên 271.000 m2 đất, 11.700 ngày công lao động, hiến cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trị giá trên 72 tỷ đồng. Đến nay, tất cả 16 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã phối hợp phân công giúp đỡ 340 hộ nghèo. Qua đó, đã hỗ trợ các hộ nghèo với tổng giá trị trợ giúp hơn 3 tỷ đồng và hơn 250 ngày công lao động, góp phần đưa 293 hộ thoát nghèo. Mặt khác, Quỹ vì người nghèo huyện đã vận động được trên 7,3 tỷ đồng, tăng 2,8 tỷ so với nhiệm kỳ trước. Cùng với nguồn tiếp nhận từ Quỹ vì người nghèo tỉnh và các nguồn hỗ trợ khác, Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ xây dựng 168 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 142 nhà, tổng giá trị hỗ trợ trên 9,2 tỷ đồng. Theo ông Võ Văn Long, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cát, xác định công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền triển khai thực hiện ngày càng cụ thể thiết thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tích cực đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đặc biệt, Mặt trận phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng sự đồng thuận xã hội. Trong nhiệm kỳ, đã có 82 hội nghị đối thoại được tổ chức. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng và chủ trì giám sát nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Từ năm 2019 đến năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì thành lập 174 đoàn giám sát, thực hiện 212 cuộc giám sát, phối hợp tham gia giám sát 291 cuộc. Quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy thông qua việc thực hiện tốt pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nay là luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng. Tại xã Cát Minh, ông Nguyễn Trường Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho biết, trong 5 năm thực hiện, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng đã giám sát 34 công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã. Trong quá trình giám sát, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng luôn thể hiện tinh thần khách quan, trung thực, trách nhiệm, nên chất lượng các công trình được đảm bảo và đưa vào sử dụng có hiệu quả, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ cao. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Này Trang, bây giờ đang có hot trend gì trên mạng nhỉ?
Không bắt được trend á. Thế nhà ông đã sử dụng FPT Wi-Fi 6 chưa?
FPT Wi-Fi 6 là gì đấy?
FPT Wi-Fi 6 là Wi-Fi thế hệ mới nhất với sóng internet nhanh hơn, khỏe hơn tới 4 lần. Cùng lúc vừa livestream, chơi game, xem phim, TikTok thoải mái. Dùng FPT Wi-Fi 6 mới tạo trend được đấy.
Ôi, đỉnh thế nhỉ?
Từ lúc lắp FPT Wi-Fi 6, tôi dùng mạng nhanh thấy rõ luôn. Gia cước tính ra chỉ phải trả có vài nghìn một ngày thôi đấy.
Wow, để tôi đăng ký luôn. FPT Wi-Fi 6, bước tiến công nghệ dẫn đầu xu thế.
Gọi ngay 1900 6600 để được tư vấn.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.